Sự trả thù của loài báo. Trong cuộc sống, một số người sẵn sàng viện lý do để thuyết phục người khác và thuyết phục chính mình về những hành động sai trái của bản thân như loài báo trong câu chuyện dưới đây. Ngày xưa, có một con báo con rời khỏi hang để kết bạn với đàn voi. Bố mẹ của báo con đã cảnh báo nó là phải luôn tránh xa những loài vật khổng lồ. Thế nhưng báo con đã để ngoài tai lời răn dạy đó. Nó nhập vào đàn voi lang thang khắp nơi. Một ngày nọ, đàn voi bỗng dưng chạy tán loạn và một trong số chúng đã vô tình dẫm lên báo con. Chẳng bao lâu sau thì một con linh cẩu phát hiện ra xác của báo con, liền đến báo tin cho bố mẹ của nó biết. "Tôi có một tin buồn muốn báo cho anh chị biết," linh cẩu nói. "Tôi tìm thấy xác của con anh chị trên cánh đồng." Bố mẹ báo đau đớn và tức giận tột cùng. "Chuyện xảy ra thế nào?" Báo cha nổi giận. "Ai dám giết chết con ta? Ta không thể thanh thản chừng nào chưa trả lời được món nợ này." "Chừng nào chưa trả được món nợ này?" "Chính đàn voi đã giết con trai anh," linh cẩu trả lời. "Voi à?" Báo cha hỏi lại giọng thảng thốt. "Ngươi nói chính là đàn voi đã giết con trai ta sao?" "Phải," linh cẩu trả lời. "Chính mắt tôi trông thấy." Con báo đi qua được một lúc thì lắc đầu gầm gừ, cuối cùng nó nói: "Không, ngươi sai rồi, không phải đàn voi mà là những con dê, chính chúng đã giết chết con trai ta." Nói rồi nó đi xuống đồi, nhảy xổ vào đàn dê đang gặm cỏ dưới thung lũng và ra sức cắn xé chúng để thỏa cơn thịnh nộ của mình. Cáo và gà trống. Được trích từ tập truyện cổ tích Canterbury của Chaucer, câu chuyện muốn nhắn nhủ ta rằng thói kiêu căng tự phụ sẽ dẫn đến những hiểm nguy và mất mát khôn lường. Có những nguy hiểm chúng ta cần phải tránh và chẳng có gì hổ thẹn khi biết đề phòng chúng cả. Ngày xưa, có một trang trại gia cầm nằm trong một thung lũng nhỏ. Ở đó có một chú gà trống tên Gentilier. Chiếc mào của chú đỏ hơn cả mặt trời, lông vàng óng mượt và tiếng gáy thật hào sảng. Mỗi sáng, tiếng gáy của chú vang vọng khắp hung lũng và bảy cô vợ của Gentilier đều hãnh diện về điều này. Một tối nọ, khi đang nằm ngủ trong chuồng cùng với nàng Baslit, người vợ chú yêu quý nhất, thì cổ họng của Gentilier đã phát ra một tiếng kêu lạ. "Vì thế, chồng của em?" nàng Baslit hỏi. "Giọng của chàng nghe sợ quá." "Ôi," Gentilier đáp, "anh vừa gặp ác mộng. Anh mơ thấy mình đang lang thang trong rừng thì gặp một con quái vật to như con chó sổ ra vồ lấy anh. Lông nó đỏ tía, cái mũi rất nhỏ và đôi mắt thì vằn vện. Ôi, thật là dễ sợ." Cục tác, chàng có phải là người nhát gan đâu mà lại đi sợ một giấc mơ thế kia. Chàng có lẽ nên tẩm bổ nhiều thêm. Chồng của em phải thật khôn ngoan và mạnh mẽ thì mới có thể nắm giữ trái tim em được." Nàng Baslit kêu lục cục, vuốt lại đám lông của mình rồi mệt mỏi nhắm mắt. Nàng khó chịu vì giấc ngủ bị gián đoạn. "Nàng nói đúng, vợ yêu của ta ạ. Dù vậy, em biết không, anh đã từng nghe nói một số giấc mơ có thể thành sự thật đấy. Anh cứ nghĩ đến một ngày thế nào anh cũng gặp điều không may. Nhưng thôi, không nói đến chuyện đó nữa. Được nằm bên em thế là hạnh phúc. Em thật đẹp, vợ yêu quý của anh." Baslit nhẹ nhàng mở mắt ra mỉm cười với Gentilier. Sáng sớm hôm sau, Gentilier hạ cánh xuống sân rồi gọi các cô vợ đến ăn sáng. Chàng ưỡn ngực đi vòng quanh gọi ò ó o. Mỗi khi tìm thấy một hạt bắp, Gentilier vô cùng tự hào vì cả bảy cô vợ đều nhìn theo chàng ngưỡng mộ. Chàng ta khệnh khạng đi lại giữa ánh mặt trời, đập đập đôi cánh khoe bộ lông óng mượt và hớn hở lắc lắc cái đầu rồi gái vang. Ác mộng đêm qua đã bay biến và chàng chẳng còn sợ hãi gì nữa. Lúc bấy giờ, con cáo Rinat đang ẩn mình trong bụi cây gần bìa rừng. Cảnh khoảng sân vườn, Chantilly bước mỗi lúc một gần đến chỗ ẩn nấp của nó. Bất ngờ, chàng trông thấy một con bướm đang bay trên bãi cỏ. Khi gặp người xuống quan sát chú bướm, Chantilly vô tình phát hiện ra con cáo. Ôi trời đất ơi! Chàng kêu thất thanh rồi quay lưng toan ụ té chạy. Ngay lúc đó, Trinat cất giọng ngọt ngào nói với gà trống Chantilly. Này, bạn gà thân yêu của tớ, sao bạn lại quay lưng đi như vậy? Tớ trốn trong này để nghe bạn gái đó. Giọng bạn thật tuyệt vời, nghe như giọng thiên thần vậy. Bố mẹ bạn trước đây đã từng ghé thăm nhà của tớ, nên tớ sẽ rất vui khi bạn cũng đến đó chơi với tớ. Bạn có nhớ cha của bạn gái như thế nào không? Ông ấy nhón gót, ưỡn chiếc cổ dài thon thả ra phía trước và cất giọng rất tuyệt vời. Lúc nào ông ấy cũng đập đập đôi cánh và nhắm mắt lại trước khi bắt đầu gái nữa đấy. Bạn có làm giống như vậy không? Sao bạn không thử gái cho tớ nghe một lần ngay bây giờ nhỉ? Tớ thật sự nóng lòng muốn biết giữa bạn với cha của bạn thì cất giọng ai vượt trội hơn đấy. Chantilly vô cùng thích thú khi nghe những lời tán dương của cáo Rinat. Nó nhón gót, đập đập đôi cánh, mắt nhắm nghiêng lại và ra sức gáy vang. Ngay tức thì, con cáo Rinat nhảy sổ ra phía trước, ngậm cái cổ gà trống Chantilly, vắt ngược chú lên vai và tha về hang của nó tít trong rừng sâu. Đám gà mái khóc lóc thảm thiết khi thấy Chantilly bị tha đi. Tiếng khóc của chúng vang đến tai những người nông dân gần đó. Họ liền vác gậy đuổi theo con cáo. Đàn chó cũng nghe thấy và ẳng ẳng chạy theo sau. Mấy con bò gần đó thì cũng chạy. Rồi đến lượt mấy con bê cũng chạy theo. Đàn heo trong chuồng thấy vậy bắt đầu kêu en ét và cũng ì ạch chạy trốn. Còn đám ngang ngỗng thì ngang quắt đập cánh và phóng thẳng lên mấy ngọn cây gần đó. Cả khoảng sân tán loạn lên khiến cho Rinat cảm thấy sợ hãi. Ôi! Cậu chạy mới nhanh làm sao? Chantilly phát vẻo trên lưng cáo lên tiếng. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ đùa cợt đám gà rù chậm chạp đang chạy sau lưng ngay. Tớ sẽ gọi chúng và bảo, lũ chúng mày bò chậm như sên, nhìn xem, tao đang ở cách xa tụi bay và sẽ chén sạch con gà này, mặc kệ chúng mày đuổi theo trói chết. Trinat nghe thấy thế rất hãnh diện, liền mở miệng toan mỉa mai toán người theo sau. Nhưng ngay khi nó vừa há miệng, Chantilly bay vèo ra và tót lên ngọn cây cao. Con cáo nhận ra mình đã để sổng mồi nên lại bắt đầu dở mánh cũ. Tớ vừa chứng minh cho bạn thấy bạn quan trọng thế nào trong cái nông trại này. Hãy xem cảnh tán loạn mà chúng ta vừa tạo ra kìa. Tớ chẳng hề có ý hại bạn đâu. Xuống đây, chúng ta sẽ cùng về nhà tớ. Tớ có nhiều thứ thú vị muốn kể và khoe cho cậu nghe lắm đấy. Không đời nào, Chantilly trả lời. Đừng hòng dụ được ta lần thứ hai, chỉ có đứa ngốc mới mắt nhắm mắt mở tin vào ngươi mà thôi. Chantilly vừa nói xong, mọi người cũng chạy đến nơi và Rinat đành phải tìm đường thoát thân. Kẻ nào huên hoang trong khi lẽ ra phải im lặng thì rất đáng bị mất miếng mồi ngon. Cáo đau đớn tự nhủ và phóng thẳng vào rừng. Vương quốc ngựa gỗ. Trong câu chuyện hư cấu tuyệt vời dưới đây, chúng ta sẽ thấy những người bạn tốt luôn quan tâm tới niềm vui, nỗi buồn của nhau và dành cho nhau không gian riêng trong cuộc sống của mỗi người. Hoàng tử Sidolin thức dậy, mở choàng hai mắt, nhảy xuống giường đón ánh mặt trời. Hôm nay là sinh nhật thứ năm của cậu và cậu hy vọng đây sẽ là một ngày tuyệt vời. Hoàng tử vội vã tự thay xiêm y, rồi bước ra khỏi phòng trước khi những người hầu biết cậu đã thức dậy. Trong phòng ngoài, hoàng tử nhìn thấy những hộp quà lấp lánh chất thành đống cao tới ngang ngực của mình. Mẹ đỡ đầu của Ridolin, món quà đồ chơi rất kỳ lạ. Trên hộp quà có ghi, hãy đập vỡ tôi và tôi sẽ biến thành thứ khác. Ridolin làm theo chỉ dẫn và mỗi lần đập vỡ món quà đó thì cậu được một món quà khác đẹp hơn. Trong suốt một giờ đồng hồ, hoàng tử liên tục đập vỡ những món quà và nó lần lượt biến từ cái vòng sang cái con quay, rồi thành chiếc thuyền của Noah, một sợi dây nhảy, một chiến hạm đến một hộp gạch, bộ trò chơi ghép hình, hai cái cà kheo, một cái trống, một cái kèn, một chiếc kính vạn hoa rồi sang động cơ hơi nước và nhiều thứ khác. Sau khi đập tan cái chiến hạm, Rindolin lại muốn có nó một lần nữa. Cậu cũng muốn chờ xem cái động cơ hơi nước đó có thể lắp vào chiếc thuyền Noah không. Nhưng món quà không bao giờ biến thành hai thứ đồ chơi cùng một lúc. Thật là chán, lẽ ra mẹ nuôi nên tặng mình hai món quà như thế này mới đúng, hoàng tử thầm nghĩ. Lần cuối cùng thì Ridolin đã đập vỡ món quà và nó biến thành một con diều. Trong lúc thả diều, không may cậu bé đã làm đứt dây, và thế là con diều bay mãi lên bầu trời xanh và không bao giờ quay lại được. Ridolin đã ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết. Cậu bắt đầu trách móc người mẹ nuôi của mình. Bà ấy thật là một người mẹ tử tế nửa vời. Bà luôn biết cách làm cho đứa con đỡ đầu là cậu phải buồn chán. Tuy đối thế nhưng hoàng tử vẫn lấy bút ra viết cho mẹ đỡ đầu một lá thư để cảm ơn về món quà sinh nhật của bà. Tuy có khá nhiều lỗi chính tả. Rồi cậu tiếp tục xem những món quà còn lại. Lòng cảm thấy phấn khích trở lại vì chúng không hề kêu ken két và liên tục biến thành những món khác như món quà đầu tiên. Đột nhiên, mắt của Ridolin sáng bừng lên thích thú. Cuối căn phòng, một chú ngựa gỗ nằm chơi vơi một mình với bộ yên và dây cương được trang trí bằng những cái chuông vàng, còn chiếc đuôi và bờm ngựa thì dài chạm đất. Hoàng tử chạy thẳng tới góc phòng, giơ tay vuốt ve sinh vật đẹp đẽ kia. Những cái chuông kêu lên len keng khi chiếc đầu ngựa cúi xuống một cách duyên dáng. Đôi mắt của chú ngựa đẹp tuyệt vời, khiến cho chú trông rất sống động dù không thể dịch chuyển. Chú ngựa gỗ đang chăm chú nhìn vào bức tranh khắc hình những kỵ sĩ trang bị đầy đủ vũ khí đang phi ra chiến trường. Thế là cả ngày hôm đó, hoàng tử cưỡi trên lưng ngựa, đối diện với những kỵ sĩ và thách đấu với họ hoặc chỉ huy họ chống lại kẻ thù. Cuối cùng thì hoàng tử ngủ gục trên lưng ngựa vì mệt mỏi, với những chiến công hiển hách do mình tự tưởng tượng ra. Những người hầu đã bế cậu bé về phòng ngủ. Trong giấc ngủ, Ridolin vẫn thấy con ngựa gỗ đang nhún nhảy và đi đi lại lại trong phòng. Hoàng tử nghe thấy giai điệu của những chiếc chuông vọng lại và những tiếng hô xung trận vang lên đâu đó. Giữa đêm, Ridolin thức giấc và cảm thấy nhớ con ngựa gỗ yêu quý của mình biết dường nào. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường và đi thăm chú ngựa oai phong kia. Dù chú ngựa vẫn ở trong phòng, nhưng Ridolin muốn biết chắc rằng nó vẫn an toàn và không sợ hãi khi phải ở một mình trong đêm tối. Hoàng tử rẽ tấm màn cửa đi tới căn phòng, đặc biệt chứa đầy đồ chơi của mình. Ánh trăng vằn vặt soi qua những khung cửa sổ khiến cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Đến gần, hoàng tử nhận ra chú ngựa không còn ở vị trí ban nãy nữa. Nó đang đứng sát cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài kia, dường như nó đang ngắm nhìn những đám mây trôi và những chiếc lá đông đưa trong gió. Hoàng tử tự hỏi tại sao chú ngựa có thể di chuyển được như vậy. Cậu cảm thấy hơi sợ nên rón rén đến gần con ngựa, tay ghìm dây cương để tiếng chuông len keng xóa đi cảm giác bất an trong lòng. Thế rồi Ridolin thấy mắt chú ngựa long lanh ướt và một giọt nước mắt ấm nồng rơi xuống bàn tay của cậu. Hoàng tử hỏi, ngựa ơi, sao cậu lại khóc? Ngựa gỗ trả lời, tôi khóc bởi vì tôi là một tù nhân, tôi không có tự do. Xin cậu chủ mở cửa và thả cho tôi đi. Hoàng tử đáp, nhưng nếu tớ để cậu đi, tớ sẽ mất cậu. Cậu không thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tớ sao? Chú ngựa trả lời, xin hãy để tôi đi. Những người anh em đang mong chờ tôi ở vương quốc ngựa gỗ. Tôi còn nghe thấy tiếng cả vợ tôi đang hí gọi các con. Tất cả đang kêu gọi, tìm kiếm tôi xuôi ngược trong thành lũy. Cậu chủ đáng mến, hãy để tôi đi đêm nay và tôi sẽ quay lại khi trời sáng. Hoàng tử Ridolin lại nói, nhưng làm sao tớ biết cậu sẽ quay lại, tớ cũng có biết cậu tên gì để gọi đâu chứ. Con ngựa gỗ trả lời, tôi là Jolandi, hãy tìm trong đám bờm của tôi và hãy nhổ một sợi lông trắng trong đó. Khi cậu buộc chặt sợi lông vào ngón tay, cậu sẽ luôn là chủ của tôi. Dù ở bất cứ đâu, tôi cũng sẽ quay về theo tiếng gọi của cậu. Thế là hoàng tử kéo chú ngựa xuống, tìm trong đám bờm một sợi lông màu trắng. Cậu quấn nó quanh ngón tay và thắt chặt. Sau đó cậu bé hôn lên trán của Jordan Lee và nói, hãy đi đi Jordan Lee, vì tớ yêu quý cậu. Tớ muốn cậu được hạnh phúc. Hãy quay về với tớ khi trời sáng nhé. Vừa nói, hoàng tử vừa mở cửa sổ. Chú ngựa gỗ ngẩng đầu hí vang một tiếng sung sướng rồi nhấc mình lên không trung, hòa mình vào thế giới tự do trước mắt. Gwendolyn dõi theo chú ngựa khi chú vượt qua những hàng cây quanh co. Jolandi thì lại hí lên thêm một tiếng nữa rồi mất hút vào không gian đen kịch. Hoàng tử đóng cánh cửa sổ và quay lại giường ngủ. Suốt đêm hôm ấy, cậu bé mơ những giấc mơ lạ lùng về vương quốc ngựa gỗ. Cậu nhìn thấy những ngọn đồi xanh mướt rồi đến những thung lũng nhấp nhô với nhiều viên đá bóng loáng như kim loại. Một lúc sau thì hoàng tử nghe thấy tiếng động phát ra sau những vòm lá, rồi cậu nhìn một bầy ngựa gỗ đang phi trong không trung. Những cái bờm của chúng tạo nên những vệt sáng đầy màu sắc trên bầu trời. Chúng hí vang như thể đang thách thức nhau. Ai sẽ là người về đích đầu tiên? Ai trong chúng ta sẽ là người về đích đầu tiên? Phía sau chúng là một con ngựa cái cùng lũ con bay vòng quanh. Tất cả cũng reo hò ầm ĩ. Ai nhỉ? Ai sẽ là người đầu tiên? Jordan Lee, Jordan Lee là người chiến thắng. Hoàng tử reo lên cổ vũ đoàn ngựa và vỗ tay thích thú khi nhìn đoàn ngựa cán đích. Ngay lúc đó, cậu giật mình thức dậy và thấy ngày mới đã bắt đầu. Gwendolyn liền chạy đến mở tung cửa sổ, giơ ngón tay quấn sợi lông trắng lên rồi kêu, Jolandi, Jolandi, mau về thôi, Jolandi. Và hoàng tử nghe thấy tiếng trả lời vọng lại từ phía xa. Chỉ một lúc sau thì cậu trông thấy một con ngựa gỗ tuyệt đẹp đang phi về phía cậu. Nó băng qua khu rừng và tiến vào cung điện bằng một cú nhảy. Sau đó nó lướt qua cửa sổ rồi đáp xuống sàn nhà, đung đưa tới lui, cứ như đang vẽ lại chuyến hành trình của mình. Giờ cậu đã thấy vui lên rồi chứ, Jordan Lee? Hoàng tử vuốt ve chú ngựa và hỏi. Vâng, thưa hoàng tử đáng mến, cậu chủ tốt bụng của tôi. Chú ngựa đáp rồi biến thành một con ngựa gỗ và cặp mắt tĩnh lặng. Và tứ chi cũng bất động, chẳng làm gì ngoài việc bấp bênh và phát ra tiếng chuông len keng mỗi khi hoàng tử chạm vào nó. Buổi tối hôm đó, hoàng tử trở lại căn phòng đồ chơi, vẫn như trước. Chú ngựa đã di chuyển đến gần cửa sổ, mong chờ được ra ngoài. Khi thấy hoàng tử bước vào, chú ngựa lên tiếng. Thưa cậu chủ thân mến, hãy để tôi đi tối nay và tôi hứa chắc chắn sẽ quay về vào sáng hôm sau. Thế là hoàng tử lại mở cánh cửa sổ và nhìn chú ngựa dần biến mất. Cậu cũng nghe tiếng hí của những con ngựa khác ở đâu đó trong vương quốc ngựa gỗ. Sáng hôm sau, với ngón tay được quấn quanh, cọng lông trắng, cậu gọi Jordan Lee, Jordan Lee. Và cũng như mọi hôm, Jordan Lee lại quay về nhún nhảy qua những ngọn đồi. Mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra như thế hàng đêm. Sáng hôm sau, chú ngựa đều hôn Gwendolyn nói, xin chào hoàng tử thân yêu, cậu chủ tốt bụng của tôi, rồi quay trở lại làm một con ngựa vô tri vô giác. Một năm trôi qua, và lại đến sinh nhật lần thứ 6 của Gwendolyn. Năm nay thì hoàng tử nhận được nhiều quà đẹp hơn năm ngoái. Mẹ đỡ đầu của cậu tặng một chú chim và lần này là một con chim thực sự. Nhưng khi hoàng tử kéo nhẹ vào đuôi chim, nó biến thành con thằng lằn. Khi kéo đuôi con thằng lằn thì nó biến thành con chuột. Và khi kéo đuôi con chuột thì nó lại biến thành con mèo. Hoàng tử rất muốn biết liệu con mèo có ăn con chuột không, nhưng lại một lần nữa cậu không thể có hai thứ cùng lúc. Tuy nhiên, Gwendolyn vẫn tiếp tục chơi đùa với món quà đó thêm một lúc nữa. Đến khi món quà của mẹ đỡ đầu đã biến thành con chuột lan thì hoàng tử Gwendolyn đã ngồi thụp xuống trách móc mẹ đỡ đầu giống hệt năm ngoái. Trong tất cả các món quà được nhận thì hoàng tử thích nhất là chú ngựa của vua cha tặng. Có thể nói đó là chú ngựa đẹp nhất cậu từng thấy. Vua cha nói với hoàng tử, con đã đến tuổi được học cưỡi ngựa rồi. Trindolin được bế lên yên ngựa và chỉ trong một ngày, cậu có thể điều khiển nó một cách thuần thục. Các cận thần trong triều ra sức tán dương Trindolin rằng cậu chính là kỵ sĩ xuất sắc nhất mà họ từng biết. Đêm đó, Trindolin đã quên bẵng việc thả Jolandi ra. Cậu ngủ quên và chẳng mơ gì ngoài những con ngựa thật và các kỵ sĩ trên chiến trường. Đêm hôm sau, mọi chuyện cũng diễn ra như thế. Đêm thứ ba, khi Trindolin đang say sưa ngủ thì cậu nghe thấy có tiếng thổn thức cạnh giường và một giọng nói cất lên. Thưa hoàng tử thân mến, cậu chủ tốt bụng của tôi, xin hãy thả tôi ra vì trái tim tôi đang tan vỡ khi nhìn về vương quốc của mình. Chú ngựa gỗ Jordani tội nghiệp đang đứng đó, nước mắt chảy ròng xuống tấm trải giường. Hoàng tử rất hổ thẹn vì đã quên mất người bạn cũ. Cậu nhảy khỏi vườn, vòng tay qua cổ của bạn mình mà nói: Vui lên nào Jordani, tớ sẽ thả cậu đi ngay bây giờ. Rồi hoàng tử chạy đến mở tung cánh cửa sổ cho chú ngựa phi qua. Đúng là hoàng tử đáng quý, cậu chủ tốt bụng của tôi. Jordani cảm ơn Trindolin rồi ngẩng đầu lên, khí vang một tiếng làm rung chuyển cả cung điện, rồi dần mất vào trong màn đêm. Hoàng tử Trindolin đứng bên cửa sổ, trầm tư tháo sợi lông trắng ra khỏi tai, thả nó ra ngoài để gió cuốn đi. Cậu thì thầm thật khẽ: Tạm biệt Jordani, dũng cảm lên nhé. Chú ngựa Jordani yêu quý của tớ, hãy trở về sống hạnh phúc nơi quê hương mình, vì tớ là chủ của cậu, đã quên đối xử tốt với cậu. Và phía xa xa đâu đó trong vương quốc ngựa gỗ vang lên những tiếng hí rộn ràng. Nhiều năm qua, khi Trindolin đã trở thành một hoàng đế, ngài cũng tổ chức sinh nhật lần thứ 5 cho con trai của mình. Buổi sáng hôm ấy, trong số những món quà mà cậu bé nhận được thì có một chú ngựa gỗ nhỏ, bé, màu đen với đôi mắt bừng sáng. Không ai biết tại sao chú ngựa gỗ ấy lại xuất hiện ở đó, trừ đức vua Trindolin. Con ngựa gỗ ấy trông rất giống Jordani. Đức vua cười, vuốt ve cái bờm và thủ thỉ bên tai chú ngựa. Có phải ngươi là con trai của Jordani không? Chú ngựa trả lời. Đúng vậy, thưa đức vua kính mến. Rồi đức vua kể cho hoàng tử nhỏ bé của mình về câu chuyện của Jordani. Cuối cùng thì ngài tìm trong đám bờm của chú ngựa một sợi lông màu trắng, lấy nó đeo vào ngón tay của hoàng tử. Ngài dặn dò cậu phải giữ gìn nó cẩn thận, cũng như hãy là một cậu chủ tử tế đối với người bạn ngựa gỗ. Và đây quả thật là một kết thúc có hậu cho câu chuyện về chú ngựa gỗ Jordani. Những hạt bụi quý. Câu chuyện khuyên chúng ta đừng so đo toan tính khi làm điều tốt cho mọi người, và nếu hết lòng làm việc rồi ta sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Ngày xưa, có một bà mẹ sinh được hai cô con gái. Chồng bà sớm qua đời nên ba mẹ con lâm vào cảnh nghèo túng. Người mẹ làm việc vất vả suốt ngày mới tạm đủ cho cả ba được ăn no, mặc ấm. Bà là người khéo léo, vung vén, còn hai cô con gái thì ngoan ngoãn, biết đỡ đần mẹ nên nhà cửa lúc nào cũng sáng sủa và gọn gàng. Cô con gái nhỏ bị tật ở chân nên không thể đi lại được. Cô chỉ ngồi một chỗ trên ghế, thêu thùa may vá. Việc lau rửa chén bát, quét dọn nhà cửa do cô chị đảm nhiệm. Ngôi nhà của ba mẹ con nằm ở bìa rừng. Sau khi làm việc xong, thì hai cô bé thường hay ngồi bên cửa sổ nhìn những hàng cây cao đung đưa trong gió. Bên ô cửa sổ, hai cô bé thấy từng mùa trôi qua đi với những khoảnh khắc tuyệt vời. Mùa xuân chim hót líu lo, mùa hè thì hoa cỏ nở rộ, mùa thu thì có những chiếc lá vàng và mùa đông thì đầy tuyết trắng. Cuộc sống trôi qua thật êm đềm và thú vị trong mắt hai đứa bé đáng yêu. Nhưng một ngày nọ, người mẹ bỗng nhiên đổ bệnh khiến cho không khí gia đình trở nên nặng nề và buồn bã. Trời sắp vào đông nên có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Thấy vậy, cô chị gái Miner mới nói với em. Chị phải ra ngoài làm việc thôi em ạ, nếu không cả nhà ta sẽ không có gì để ăn cả. Nói rồi Miner hôn tạm biệt mẹ và khăn gói lên đường. Cô băng qua rừng và đi trên một lối mòn nhỏ và quyết tâm tìm được một công việc như mong muốn. Trời mỗi lúc một tối nên cô bé rảo bước nhanh hơn. Và đến khi màn đêm buông xuống, cô trông thấy một ngôi nhà nhỏ như đang chào đón cô từ đằng xa. Cô vội vã tiến về phía ngôi nhà và gõ cửa. Miner gõ mấy lần nhưng không ai đáp lại. Sau vài lần, cô nghĩ chắc không có ai sống ở đây nên đã đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ trú tạm qua đêm nay. Vào nhà thì Miner nhìn thấy 12 cái giường sọc sệt, 12 cái đĩa bẩn, trong khi sàn nhà thì bám một lớp bụi. Miner thốt lên, không thể để mọi thứ thế này được. Sau khi sưởi ấm đôi tay thì Miner bắt tay vào dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ. Cô bắt đầu rửa đĩa, quét nhà, sắp xếp lại những chiếc giường và sửa sang tấm thảm lớn trước lò sưởi cho ngay ngắn. Cô cũng xếp 12 cái ghế nhỏ xíu thành nửa vòng tròn đặt trước lò sưởi. Ngay khi Miner hoàn tất công việc thì cánh cửa bật mở và 12 người nhỏ bé một cách kỳ lạ bước vào. Họ chỉ cao bằng cây thước gấp của thợ mộc và tất cả đều mặc đồ màu vàng. Vừa vào nhà, họ ồ lên rồi bắt đầu ngân vang. Ngạc nhiên chưa là ngạc nhiên. Làm sao tin được mắt ta đang nhìn? Khi trông thấy Miner thì họ thốt lên ngạc nhiên. Ai kia xinh đẹp thật thà mà vào đây giúp chúng ta dọn nhà. Miner nhìn rõ các chú lùn và bước ra gặp họ. Cô gái nói. Xin cho phép tôi được giới thiệu, tôi là Miner Ray. Tôi đang đi tìm việc vì mẹ yêu quý của tôi đang lâm bệnh. Tôi tới đây vừa khi màn đêm buông xuống và... Những chú lùn cười vang rồi nói to vui vẻ. Thấy nhà một đống ngổn ngang, ra tay dọn dẹp thẳng hàng sạch thơm. Sau khi cảm ơn Miner đã dọn dẹp giúp mình, họ đi lấy bánh mì và mật ong trong tủ rồi mời cô dùng bữa. Trong lúc ăn tối, các chú lùn kể cho Miner nghe câu chuyện bà tiên giúp việc xin nghỉ phép. Nên nhà cửa của họ mới bộn bề như thế. Sau bữa tối, Miner rửa chén bát và dọn dẹp lại chạn bếp. Trong lúc đó thì các chú lùn nhìn cô sầm sì bàn tán. Khi chiếc đũa cuối cùng đã được cất đúng vị trí, họ gọi Miner lại và nói: "Ở lại cùng chúng tôi, hỡi cô gái dễ thương, cho qua những ngày lễ ở nơi chốn thiên đường. Nếu làm việc chăm chỉ, cô sẽ được đáp đền." Bây giờ thì Miner cũng cảm thấy rất quý mến những chú lùn tốt bụng nên cô đồng ý ở lại. Sáng hôm sau, Miner thức dậy từ sáng sớm và sửa soạn một bữa ăn thật ngon. Khi những chú lùn rời khỏi nhà, cô bắt đầu lau chùi nhà cửa và đơm vá quần áo cho họ. Buổi tối khi họ trở về, lò sưởi thì đã đỏ hồng, còn trên bàn thì thức ăn nóng sốt lên đang chờ sẵn. Mỗi ngày trôi qua, Miner đều làm việc thật chăm chỉ. Ngày nọ, sau khi chào tạm biệt các chú lùn, Miner vào nhà và thấy trên khung kính cửa sổ có một bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh vẽ cung điện thần tiên với những pháo đài bằng bạc và những ngọn tháp băng đẹp tuyệt vời. Mãi ngắm nghía bức tranh, Miner quên mất những công việc phải làm. Khi chiếc kim đồng hồ đặt trên lò sưởi điểm 12 giờ, Miner giật mình bừng tỉnh. Cô vội vã dọn giường và rửa bát đĩa, nhưng do luống cuống nên Miner làm hết sức vụng về. Khi Miner cầm cái chổi lên thì đã đến giờ các chú lùn đi làm về. Cô bèn nghĩ bụng, có lẽ hôm nay mình không cần phải quét bụi dưới thảm, sẽ không ai phát hiện ra vì chúng nằm khuất tầm mắt cơ mà. Sau đó thì cô vội đi sửa soạn bữa tối. Một lúc sau các chú lùn trở về nhà, vì nhà cửa trông vẫn bình thường nên chẳng ai có ý kiến gì. Tối hôm đó, Miner yên tâm đi ngủ mà không nghĩ gì tới đám bụi nữa. Bên ngoài, những ngôi sao vẫn nhấp nháy không ngừng. Nhưng rồi Miner bắt đầu để ý những ngôi sao vì hình như chúng đang nói với cô điều gì đó. Có một cô gái hết sức thành thật và giỏi giang. Miner quay mặt vào tường, sâu thẳm trong tâm hồn của cô vang lên một giọng nói, dưới thảm còn bụi, dưới thảm còn bụi. Những ngôi sao lại hát vang, có một cô gái luôn biết giữ gìn nhà cửa sáng bóng như ánh sao vậy. Giọng nói trong lòng của Miner lại cất lên, dưới thảm còn bụi, dưới thảm còn bụi. Cô ấy ở ngay trước mặt chúng ta đây, trước mặt chúng ta đây. Những ngôi sao tiếp tục ngân vang, dưới thảm còn bụi, dưới thảm còn bụi. Giọng nói trong lòng của Miner không ngừng vang lên, không thể chịu đựng được nữa. Cô bật dậy khỏi giường, cầm chổi lên và bắt đầu quét dọn đám bụi dưới thảm. Và nhìn kìa, dưới tấm thảm là hai miếng vàng sáng lấp lánh như ánh trăng. Miner thốt lên kinh ngạc. Ôi, gì thế này? Các chú lùn liền chạy đến xem và có chuyện gì xảy ra. Miner kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện. Khi vừa dứt lời, những chú lùn nhìn cô đầy trìu mến và nói. Này cô bé đáng yêu, vàng kia của cô đấy, bởi cô đã chứng minh mình là người chân thật. Nếu không dọn thảm ư, chỉ 4 xu thôi nhé. Những đồng vàng kia còn chứa cả tình thân. Chúng tôi sẽ không quên quãng thời gian tuyệt đẹp cô mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Miner cảm ơn các chú lùn tốt bụng. Sáng sớm hôm sau, cô từ biệt họ về nhà, mang theo số tiền vàng của các chú lùn đã tặng. Dù không bao giờ gặp lại 12 chú lùn nữa, nhưng Miner không bao giờ quên bài học mà họ đã dạy cho mình. Cô hiểu rằng, phải luôn thành thật và toàn tâm toàn ý hoàn tất công việc của mình.